CD thứ hai. Mấy điều sen thanh. Hòa thượng Thích Thiện Tâm dịch.
Truyện cư sĩ Hạ Quốc Xương. Cư sĩ Hạ Quốc Xương, người thời Trung Hoa Dân Quốc, quê ở Bình Hương, tỉnh Giang Tây. Ông nội và cha đều xuất thân chốn quan trường, có tiếng là Liêm Thiết. Quốc Xương từng giữ chức tri huyện, thuyên chuyển đi vài nơi. Sau thời cách mạng, lại làm dân chánh trưởng ở bản tỉnh.
Mùa thu năm Dân Quốc thứ hai, vì liên can vào việc thảo trừ Dương Thế Khải, mưu sự không thành, nên ông lánh nạn vào ẩn cư ở một ngôi chùa tại Nam Nhạc, tỉnh Hồ Nam. Từ đó Quốc Xương cải hiệu là Hoành Tiều, mỗi ngày trì các chân ngôn, lăng nghiêm, chuẩn đề và niệm Phật. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ tư, ông được người có thế lực tiến cử, song bị Viên Áp lệnh vu cáo phải tự đến Bắc Kinh trần bạch mới được trấn án. Bây giờ có cư sĩ La Kiệt là bạn đồng cảnh ngộ với Quốc Xương, vì thế sau cơn hoạn nạn, đôi bên thường qua lại thân thiết với nhau, cả hai đều trường trai và tập tham thiền. Một hôm trong cơn tỉnh định, Quốc Xương bỗng nghe có người gọi mình là Liêu Không Tử, do đó ông cảm tác bài thi có hai câu như sau.
Liêu không biết được đường lui tới, phù thế gian này lại trải chơi.
Từ đó ông quy hướng tịnh độ, mỗi ngày tụng kinh Hoa Nghiêm dài quyển, lễ Phật 100 lại, niệm hồng danh A Di Đà 2 muôn câu. Cư sĩ lại soạn các quy ước trì trai niệm Phật quán tâm giảng xuất để tự răng nhắc sách tấn. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 8, Quốc Xương về thăm quê hương, gặp lúc trời hạn lâu, liền làm lễ đảo vũ, được mưa xuống dồi dào, đồng ruộng đầy dãy nước. Kế đó ông lại lập đàn, thí thực tụng kinh cầu siêu cho tiên linh và những nạn nhân trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. Trong khi cúng thí, người dự hội đều thấy Đức A-di-đà hiện thân giữa hư không, vô số ngạ quỷ, cô hồn cúi đầu đảnh lễ, rồi theo Phật bay về Tây Phương. Sau việc ấy, cư sĩ Giả Từ Hương Lữ bảo mình không trở lại nữa. Ông lại dặn dò người thân thuộc, nghe tin mình mãn phần, không được sát sanh cúng tế.
Về tới Bắc Kinh, cư sĩ liền cảm bệnh. Gia nhân cùng bạn hữu muốn rước lương y điều trị. Ông liền từ khước bảo rằng,
tâm tôi rất yên ổn, nẻo đi về đã biết rõ ràng, cần chi dùng thang thuốc.
Rồi ông vẫn cố gắng lễ niệm như lúc bình thời và nói,
lúc này khi nhắm hay mở mắt, tôi đều thấy Phật của Bồ Tát hiện thân to lớn, đầy khắp hư không.
Kế đó bệnh ông có vẻ giảm bớt, khi hàng thân quyến thuộc hay tin đến viếng thăm đông đủ, cư sĩ ngồi dậy ngay thẳng, từ từ nhìn mọi người đứng xung quanh qua một lượt. Rồi mỉm cười chắp tay yên lặng mà thoát quá. Lúc cư sĩ mới phát tâm niệm Phật, nằm mơ thấy có hoa sen đầy khắp hư không. Mỗi đóa hoa đều có người ngồi, như một tòa còn bỏ trống. Ông hỏi duyên cớ thì một vị ngồi gần kế bên đáp rằng,
tòa sen này để dành chờ Liêu Không Tử.
Lại khi Quốc Xương trở về tới Bắc Kinh, cô con gái là Hạ Vinh nằm mơ thấy cha mình ngồi trên hoa sen bay về Tây Phương. Cư sĩ tuy kẻ bạch y, song giữ giới rất mực nghiêm. Lúc sắp mãn phần, hàng đệ tử là Bành Hiến Thỉnh quấn ông bảo,
chúng ta ở sâu vào thời mạt pháp, tốt nghiệp đều rất nặng, muốn dứt cội rễ sống chết luân hồi, cần phải niệm Phật cầu sanh cực lạc trong pháp môn tịnh độ. Sự khoát nguyện phải chân thật, sám hối phải chí thiết, giữ giới phải bền chắc, niệm Phật phải chuyên cần, giới là vô thượng bồ đề, là gốc muôn điều lành, là cội của chánh pháp, là chỗ vào của người học đạo, là thầy tốt của con. Nếu con giữ ba nghiệp cho thanh tịnh mà niệm Phật, quyết định sẽ thấy được Đức A Di Đà.
Lời trên đây cho thấy sự giữ giới tu hành của ông rất là nghiêm cẩn.
Truyện Đồng Tử Phương Hải Sanh. Đồng tử Phương Hải Sanh là con của cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng. Dưỡng Thu ưa làm việc phước thiện, sau tuổi trung niên lại chuyên tâm hướng về tịnh độ. Hải Sanh mới 7 tuổi, cùng song thân cư ngụ ở Hương Cảng, thường tập theo cha lễ Phật trì niệm. Em có thể tụng được chú chuẩn đề cùng bài kệ Phá Địa Ngục trong kinh Hoa Nghiêm. Đôi khi còn nhờ lời cha dạy, đem cảnh tịnh độ thuật lại với người quen thân và bảo:
Phải chuyên cần niệm Phật, niệm hồng danh A-di-đà sẽ được sanh về thế giới cực lạc.
Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 9, vào ngày vía Đức Quán Thế Âm, Hải Sanh bỗng nằm bệnh. Dưỡng Thu ngồi một bên, xưng hồng danh hỗ trợ. Đồng tử cũng xứng niệm theo cha. Lúc nhắm mắt hôn mê, lại tụng chú chuẩn đề, rành rẽ không sót một chữ. Dưỡng Thu bồng con đến trước bàn Phật, nhắc bảo chiêm ngưỡng chân dung Tây Phương Tam Thánh. Hải Sanh trông thấy tôn tượng, liền cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hơn vài mươi câu, tiếng to vang hơn lúc còn chưa bệnh. Qua xế chiều ngày 21, đồng tử bỗng xuống giường, lần đi từng bước. Dưỡng Thu vội chạy lại, đỡ, hỏi muốn đi đâu, thì đáp:
Con lên lễ Phật.
Bây giờ tiếng nói của em đã hơi khó khăn, song vẫn còn có thể đốt hương lễ Phật. Đến 10 giờ đêm, bà Vú đưa em gái của Hải Sanh đang niệm Phật cầu cho đồng tử mau khỏi bệnh. Bỗng thấy tường vách đều biến mất trống không, có kim quang ẩn hiện năm sắc chiếu rực rỡ như đêm trăng sáng. Trong kim quang, một vị bồng Hải Sanh vượt lên khỏi nóc nhà, bay về Tây Phương. Bà còn đang nghi lự, chợt như tỉnh mộng, tường vách đều hiện lại như cũ. Ngũ mẫu vội chạy xuống hỏi thăm, thì Hải Sanh đã tắt thở. Lúc em sắp mãn phần, thì tay chân lạnh trước, đôi mắt chăm chú nhìn song thân. Dưỡng Thu đốc sức bảo xưng hồng danh trợ niệm. Cư sĩ lại nói sự vui đẹp ở liên bang, khuyên con đừng luyến tưởng chi khác, hãy chuyên tâm hướng về cực lạc. Hải Sanh vâng lời, chí tâm niệm Phật cho đến lúc tắt hơi. Sau khi âm mãn phần, tay chân trở lại nóng ấm, sắc mặt tươi như sống. Một ngày trước khi Hải Sanh vương bệnh, bà mẹ trong cơn mơ màng thấy tòa đại điện rất nguy nga tráng lệ, kim quang chiếu rực rỡ. Khoảng chiều sâu chính giữa, có đóa hoa sen lớn đẹp. Một vị Phật, thân sắc vàng, ngồi ở trên. Từ xa trông vào, chỉ thấy đôi chân Như Lai ngồi thiết già. Hải Sanh kiếp trước đã trồng căn lành sâu, nên mới lên 7 tuổi, liền biết niệm Phật. Em lại được cha hiền hỗ trợ, thì lâm chung, điềm lành ứng hiện, chánh niệm rõ ràng. Đồng thời lại có Đàm Lạc Kiều, người quận Nam Hải, làm khách sân nhai ở Hương Cảng. Tánh ông rất chân thật, tin sâu lý nhân quả, cùng với Dưỡng Thu có quen biết nhau. Dưỡng Thu có trao cho quyển Tây Quy Trực Chỉ, khuyến tấn về sự niệm Phật vãng sanh. Lạc Kiều liền tin nhận, thực hành, ngày đêm không biến trễ. Ít lâu sau, ông mang bệnh, tự biết mình khó qua khỏi, liền thu xếp công việc, trở lại quê hương. Dọc đường, ông vẫn cố gắng chuyên tâm niệm Phật, về tới nhà bệnh khổ như tan mất. Ông bảo vợ rằng:
Tôi sắp giảng sanh tịnh độ, bà chẳng cần rước lương y, nên giúp tôi xưng niệm Phật.
Bà vợ trước nay vẫn tin Tam Bảo, liền làm theo lời khuyên dạy. Đến lúc sắp từ trần, Lạc Kiều cũng có thể xuống giường bước đi. Bảo vợ đem y phục mới sạch cho mình thay đổi. Xong mọi việc, ông ngồi niệm Phật mà qua đời. Dung mạo rất an lành, tươi tỉnh. Chuyện ông Từ Lôi. Từ Lôi, tự Điện Xu, người thời dân quốc, ở huyện Lạc Thanh, tỉnh Trúc Giang. Ông xuất thân nơi quân ngũ, thích uống rượu, ưa chơi bời. Trong nhà, việc sát sanh nấu nướng và yến ẩm vui đùa, không lúc nào dứt. Đêm mùng 1 tháng Giêng năm Canh Thân thời dân quốc, Từ Lôi nằm mộng, thấy một người tay chân bị trói vào bốn chiếc cọc ngắn, nằm sát xuống mặt đất. Hai con quỷ dùng chày đập nơi lưng người đó, cảnh trạng thảm khốc đáng ghê sợ. Ông lại gần xem, thì kẻ ấy chính là thân mình. Trong lúc kinh hoàng sảng sốt, Từ Lôi bất giác cảm thấy mình cùng tội nhân hiệp lại làm một. Lưng ông bị đánh cực đau đớn, hầu như sắp gãy nát, chỉ còn biết thốt giọng rên xiết kêu thương. Đang lúc ấy, bỗng nghe giữa hư không có tiếng niệm Phật nho nhỏ. Ông vội lớn tiếng niệm theo, thì giật mình tỉnh giấc, nơi lưng hễ còn đau nhức. Nhân điềm mộng ấy, Từ Lôi cả sợ. Ông hồi tưởng những việc buông lung sai quấy của mình làm trong lúc bình thời, vừa hổ thẹn lại vừa hối hận. Kế đó lại chợt mảnh tỉnh tự bảo:
Ta nghe tu học Phật Pháp có thể khỏi sự sống chết luân hồi, thoát cảnh khổ nơi địa ngục, thế thì tội chướng kia chắc chắn cũng sẽ được giải trừ.
Từ đó ông cải hối ăn chay làm lành, mỗi ngày trì phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật không gián đoạn. Mấy năm sau, Từ Lôi bỗng vương bệnh, mỗi ngày càng thêm trầm trọng. Song với ý niệm sợ tội cầu giải thoát, ông vẫn cố gắng trì danh hiệu Phật và tụng phẩm kinh đã học thuộc lòng. Trong cơn mê, lúc tỉnh, ông thường thấy giữa hư không có vùng ánh sáng trắng, trạng như chiếc gương tròn to lớn. Một đêm nọ, Từ Lôi gọi vợ bảo rằng:
Đức A Di Đà và chư Bồ Tát cho biết ngày mai sẽ đến tiếp dẫn tôi, vậy bà hãy quét dọn trong nhà sạch sẽ và lên đèn đốt hương, đừng để dứt tắt. Lại nhớ nên nấu nước thơm cho tôi tắm gội, thay đổi y phục.
Ngày hôm sau, khi mọi việc xong xuôi, Từ Lôi gắng đến ngồi ngay thẳng trước bàn Tam Bảo, niệm Phật một lúc rồi thoát hóa. Chuyện cư sĩ Châu Nải Lung. Cư sĩ Châu Nải Lung, tự Lan Hinh, hiệu Quốc Hương, người ở Gia Thiện, tỉnh Triết Giang. Cha là Kiềm Nam, tánh thuần hậu ưa bố thí. Hơn 50 tuổi mà không con, nói giỏi. Cầu tự nơi chùa núi Thiên Trắc ở Hàng Châu, sanh được Nải Lung. Không bao lâu, Kiềm Nam mất, mẹ con trong cảnh cô quả, bị hàng thân tộc lấn hiếp, mới về nhà vẻ tay đường. Nải Lung thuở bé rất mẫn tuệ, theo học với anh rể là Tú Tài Kim Văn Giai, văn tự một phen qua mắt liền thông thuộc. Năm 17 tuổi, được bổ làm bác sĩ đệ tử viên, văn tài nổi danh khắp vùng Mân Triết. Lúc ấy, Nhằm cứ đời nhà Thanh, khoa cử bị phế bỏ. Nãi Luân liền chuyển ngành vào trường ở Thượng Hải, học tập về môn lý hóa bát vật. Sau khi tốt nghiệp, ông làm giáo chức dạy các trường trung tiểu học. Thấy sinh viên trong khi học tập, tánh không cẩn thận, làm tổn nhiều vật mạng. Nãi Luân bỗng ngộ lý nhân quả báo ứng, phát bi nguyện, quy y Tam Bảo, trường trai niệm Phật, cầu sanh cực lạc, cứu độ chúng sanh. Ông muốn nghỉ việc, chuyển tìm sinh kế khác để có nhiều thời giờ tu niệm. Nhưng vì không dám cãi lời mẹ khuyên dạy, nên gắng gượng, lãnh làm hiệu trưởng trường trung học đệ nhị ở Triết Giang. Tuy tự chức, song hàng ngày vẫn niệm Phật không quên bỏ. Nhân thấy cư sĩ Phạm Cửu Nông tinh thông về Phật lý, Nãi Luân thường qua lại học hỏi, nghiên cứu, do đó mức tu càng tiến triển. Những ngày nghỉ, ông thường hội họp sinh viên lại, giảng diễn về Phật lý, dụng ý muốn đem diệu pháp cảm hóa tầng lớp thanh niên. Cư sĩ thờ mẹ rất hiếu thuận, được làng xóm người khen là con Thảo. Một hôm, đang ở nhiệm sở, nghĩ tới mẹ đau lâu không lành mạnh, Nãi Luân liền đốt hương, chích máu ngón tay, viết theo lối khải tự thành 6 chữ lớn: Nam Mô A Di Đà Phật. Bên dưới ghi tiếp theo bài kệ: Nguyện đồng người niệm Phật, đều sanh về cực lạc, thấy Phật khỏi sống chết, như Phật độ chúng sanh. Để cầu nguyện cho mẫu thân. Sau tiếp được thơ nhà, nói bà mẹ trong ngày ấy bỗng khỏe mạnh, ngồi dậy đi lại, ăn uống như thường. Đây đều do lòng hiếu thành cảm kích. Cư sĩ Phạm Cửu Nông có đem 26 chữ ấy khắc bản ấn tống khắp trong thành. Đoạn dưới ấn bản có nói phụ thêm về nguyên nhân và điềm lành cảm ứng. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 9, vì thần kinh yếu, Nãi Luân cáo bệnh về nhà. Đến ngày 17 tháng Chạp, cư sĩ thản nhiên niệm Phật, thoát hóa. Khi ông vãng sanh, các linh hữu khám nghiệm, thấy cả mình đều lạnh, đảnh đầu cực nóng, nét mặt rất an điềm, tươi tỉnh. Lúc ấy, cư sĩ mới vừa được 37 tuổi.